Bài học 7. Chúa ban công cụ hữu ích trong cuộc chiến của chúng ta, cuộc chiến sống vì Ngài. Nếu không sử dụng các công cụ này, chúng ta sẽ thua cuộc. Cuộc đời rất phức tạp. Cơ đốc giáo không phải là một tín ngưỡng khiến bạn lẩn trốn thật kỹ để khỏi bị thương tổn. Trái lại, Chúa đốt nóng lòng chúng ta và kêu gọi chúng ta bày tỏ ngọn lửa đó trong bóng tối, nơi chúng ta hiện diện lúc chào đời. Ngài kêu gọi chúng ta sống chân thật để khác biệt với cách thế gian này nghĩ về chúng ta. Khi chúng ta được tái sinh, chúng ta cần được liên tục dưỡng nuôi cho đến cuối đời. Chúng ta ăn vài bữa một ngày, chúng ta ngủ nhiều giờ mỗi ngày, chúng ta uống nhiều nước mỗi ngày. Tương ứng với đồ ăn, nước và ngủ là đọc kinh thánh, cầu nguyện và thờ phượng Ngài cùng nhiều người khác. Thế gian này thật ô uế, chúng ta được Chúa yêu cầu sống trong sạch. Trong khi còn sống, những điều ô uế vẫn cứ bám vào tấm lòng chúng ta mỗi ngày. Chúng ta nhìn ngắm sự đồi bại bằng đôi mắt mình, chúng ta nghe lời rủa xả qua đôi tai, chúng ta cảm nhận những mũi gai nhức nhối và nắm đấm của bạn bè thông qua đôi tay mình, chúng ta nếm mùi cay đắng thông qua lưỡi mình, chúng ta ngửi mùi hư hoại của sự chết bằng mũi của mình. Chúa ban cho chúng ta công cụ gì để rửa sạch bụi nhơ, đẩy lùi bóng tối và thay đổi thế giới quanh ta? Thứ nhất, như đã nói, Ngài bày tỏ kế hoạch của Ngài cho đời sống chúng ta thông qua Kinh Thánh. Bằng cách đọc Kinh Thánh và trân trọng lời hứa của Chúa trong Kinh Thánh, chúng ta được rửa sạch tâm trí và tấm lòng chúng ta được làm cho vững mạnh. Thứ hai, Ngài đã đặt Thánh Linh bên trong chúng ta để chúng ta có thể cầu nguyện với Đức Chúa Trời và cảm nhận Ngài tương tác với chúng ta. Điều này làm sâu sắc thêm niềm tin xác quyết của chúng ta và cho chúng ta sức mạnh để sống thật khác biệt và góp phần biến đổi thế giới. Thứ ba, Ngài tạo dựng chúng ta cho sự thờ phượng. Khi chúng ta thờ phượng Ngài, Ngài làm thỏa nguyện các ước ao của chúng ta và bắt đầu chữa lành các tổn thương mà thế gian gây cho chúng ta. Thứ tư, Ngài tạo dựng chúng ta để chúng ta vui hưởng mối quan hệ với mọi người và bày tỏ thương yêu với mọi người, với các loài vật và với thế giới mà Ngài đã ban cho chúng ta trong các ranh giới cho phép. Chúng ta cần ưu tiên việc gắn bó trong mối quan hệ với mọi người và vui hưởng thiên nhiên. Chúng ta cần ưu tiên việc dành thời gian với người khác, những người tin Chúa và yêu mến Chúa một cách chân thành. Điều này khích lệ và làm vững mạnh chúng ta. Nó giúp chúng ta không bị mất cân bằng. Tập thể những con người như thế gọi là hội thánh. Hội thánh không phải là công trình hay tòa nhà nơi chúng ta nhóm họp hay buổi lễ chúng ta tham dự. Hội thánh là những con người yêu mến Chúa và yêu thương chúng ta. Việc dành thời gian với mọi người yêu mến Chúa, đọc kinh thánh, cầu nguyện, thờ phượng và giúp đỡ lẫn nhau cùng sống theo cách Chúa muốn theo như kinh thánh là điều quan trọng. Nhiều người ngạc nhiên không biết rằng việc gặp gỡ với các cơ đốc nhân khác rất quan trọng, nhưng Kinh Thánh đã nói rõ đây là việc rất cần thiết. Chúa Giê-xu sống lại để xây dựng một cộng đồng yêu thương, một cộng đồng được tẩy sạch đời sống bởi Ngài và được Ngài ban cho sự thỏa nguyện. Ngài bày tỏ điều này qua cách Ngài thể hiện sau khi sống lại từ cõi chết. Ngài ăn với các bạn của Ngài, đi với họ và thăm họ tại phòng riêng của họ. Nếu vẫn chưa thấy đủ thuyết phục, câu chuyện đáng suy gẫm sau đây về một linh mục có thể ích lợi cho chúng ta. Một ngày nọ, một người đàn ông đến với một linh mục và nói: "Cha ơi, em trai con, Paul, đã cắt đứt mối liên hệ với con và các cơ đốc nhân khác. Cha cần nói chuyện với nó và thuyết phục nó trở lại." Vị linh mục đến nhà của Paul, gõ cửa và được mời vào nhà. Khi vào trong, linh mục thấy Paul đang nhìn chằm chằm vào một lò lửa đang bừng cháy. Họ gật đầu chào nhau trong lặng lẽ và linh mục ngồi kế bên Paul và cũng nhìn chăm chú vào đám lửa. Sau một hồi lâu, linh mục lấy một cái gắp để gắp một viên than nóng rực ra từ lò lửa, đặt nó lên nền đá ngay bên ngoài lò lửa. Linh mục gật đầu nhìn Paul mỉm cười và chờ đợi. Sau vài phút, viên than nóng đã nguội đi rất nhiều đến nỗi không còn lửa trong nó nữa. Linh mục gật đầu nhìn Paul, nhặt viên than lên và trả nó trở lại lò lửa. Sau vài phút, viên than đã cháy trở lại. Linh mục cười, gật đầu lần cuối nhìn Paul và đứng lên ra về. Chúng ta là viên than đó. Nếu không có lửa bừng cháy của người khác vây quanh chúng ta sẽ nguội lạnh và mất lửa. Chúng ta cần đọc kinh thánh, phát triển thói quen cầu nguyện và thờ phượng siêng năng mỗi ngày và ưu tiên việc dành thời gian với các cơ đốc nhân khác để chúng ta giúp nhau sống vui thỏa trong sự vâng phục Chúa. Nếu làm được điều này, Chúa sẽ làm vững mạnh, khích lệ và ban phước cho chúng ta. Rồi Ngài sẽ cho chúng ta cơ hội chia sẻ phúc âm với những người cần phúc âm giống như chúng ta. Đào sâu. Hãy đọc Galati 5:22-26, Thi Thiên 121:18 và 1 Cô-rinh-tô 12:20-13:13. Bạn đã thấy rõ cách Chúa muốn chúng ta sống chưa? Hãy cầu nguyện xin Chúa ban cho bạn sức mạnh sống và bày tỏ tình yêu mà bạn đã đọc được trong các câu này. Một cách để bắt đầu thể hiện tình yêu này trong thực tế là gì? Hãy viết xuống và thực hiện.